Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2007. Cách nay hơn một tháng, chúng ta có dịp học một bài. Không biết ở đây có Phật tử nào tham dự kỳ học trước không? Hôm trước cũng học ở chánh điện, chúng ta học cái bài này, Ngoạn Châu Ngâm. Bài này của Thiền sư Đơn Hà. Và kỳ đó chúng ta học có 4 câu à. Hôm nay học tiếp 16 câu nữa. Mình chép tiếng Việt, rồi thủng thẳng mình chép tiếng Hán sao. Cái này bản dịch là tạm dịch thôi. Đơn Hà có của báo. Đơn Hà có của báo, chôn giấu đã bao đời. Đơn Hà có của báo, chôn giấu đã bao đời, xưa nay người chẳng biết. Mình ta giữ gìn thôi. Mình ta giữ gìn thôi. Đoạn thứ hai là sông núi chẳng cách ngăn. Sông núi chẳng cách ngăn. Quang minh chiếu khắp cõi. Quang minh chiếu khắp cõi. Lặng lẽ thường cảm nhiên. Suốt trong không mãi bụi. Suốt trong không mãi bụi. Đó là đoạn thứ hai. Và đoạn thứ ba: nhân gian người tham đắm điên cuồng chạy đã xa. Nhân gian người tham đắm điên cuồng chạy đã xa. Ta vì anh nhắn nhủ vỗ tay cười thôi mà. Ta vì anh nhắn nhủ vỗ tay cười thôi mà. Và đoạn thứ tư: chợt gặp người hiểu đạo, tiêu dao qua tháng ngày. Chợt gặp người hiểu đạo, tiêu dao qua tháng ngày. Chẳng cần khoe của báo, chớp mắt châu hiện ngay. Chẳng cần khoe của báo, chớp mắt châu hiện ngay. Đó là bốn đoạn. Mình đọc lại cho các vị dò nghe. Đơn Hà có của báo, chôn giấu đã bao đời, xưa nay người chẳng biết, mình ta giữ gìn thôi. Sông núi chẳng cách ngăn, quang minh chiếu khắp cõi. Lặng lẽ thường cảm nhiên, suốt trong không mãi bụi. Nhân gian người tham đắm điên cuồng chạy đã xa. Ta vì anh nhắn nhủ vỗ tay cười thôi mà. Chờ gặp người hiểu đạo, tiêu dao qua tháng ngày. Chẳng cần khoe của báo, chớp mắt châu hiện ngay. Mình có cái bệnh tờ cho rất là vui, mình kể cho các vị nghe. Hôm trước mình soạn cái bài này, mình dịch đâu đấy xong rồi. Tới chừng sửa soạn đi khóa tu, mình dẹp dọn cho nó sạch, cái mình xé mình dục mắt. Tới chừng về kiếm hôm qua, kiếm không có ra. Và kiếm trong thùng rác thử coi có bỏ trong đó không. Và thùng rác của mình kiếm gặp thì cũng không có cách gì lượm này được. Tại mình xé dụng, mình dụng vô thùng rác. Rồi phải ngồi lật lại thiền sử, rồi bắt đầu dịch lại hồi đêm hôm, hồi sáng chứ không phải đêm hôm đấy. Và cái bệnh trời cho đó là mình thích cái gì nó gọn, nó sạch. Và đôi khi có những cái bài mình dịch xong, hoặc mình viết xong, hoặc là những cái dàn bài cái mình dọn dẹp, mình hay xé bỏ, xé xong rồi tới chừng cần kiếm thì kiếm không ra. Và có một điều tội nghiệp là cách nay mấy năm là mình viết cái như chút, cái chuyện này mới là chuyện tức cười. Chùa mình đi mình bỏ bao nhiêu năm rồi, nó nhiều khó khăn gây lên cho chùa lắm, cái mình viết cái di chúc. Và cái di chúc mình trình bày rất là hay, mình nghĩ chắc chưa ai viết di chúc giống như mình. Mình vận dụng lịch sử để biết là lịch sử của Già Lam á, truyền hiền chứ không có truyền tử. Tức là ngày xưa người ta chọn những người có đạo hạnh, người ta giao cho làm trụ trì chứ không có phải truyền nhân đệ tử. Quá khứ nó là như vậy. Mình làm trụ trì chùa cũng vậy, đâu phải chùa của mình. Quý ni sư quý trọng mình rồi giao cho mình cái chùa, từ nữ nó chuyển thành nam. Thời mình cũng vậy, mình nghĩ là thôi sau này trong tương lai quý thầy cô bên đó có thể kiếm người nào mà có đạo hạnh giao. Cái mình trình bày cái di chúc có thể làm cái văn bản rất là hay để cho Già Lam á. Lúc đó mình chưa đánh máy được, không có sử dụng máy vi tính được, nhờ một thầy đánh giùm, ngồi nhìn ổng đánh từng chữ rồi sửa đàng hoàng đâu đấy, nói xong rồi thầy chép vô đĩa cho mình nghe, rồi thử cái trong đĩa có không, rồi xóa trong máy đi, xóa trong máy thì nó vô cái vỏ rác của máy, mà nếu để đó thì mình lôi ra được, còn bị xóa trong cái vỏ rác nó cho sạch. Rồi mình về mình mới xé cái bản di chúc của mình viết tay đó, mà mình viết bản thứ nhất, coi bản thứ hai mình sẽ dụng ra hết. Về đem cái đĩa ra coi lại, ủa sao không có chữ nào hết vậy. Kiếm thôi là kiếm không ra. Cằn nhằn quá chừng rồi thầy kia thầy nói tội nghiệp con, bây giờ con làm sao thầy. Nó thôi ông viết lại cho tôi. Có trời mà viết được chứ con làm sao không viết được bản di chúc của thượng tọa. Rồi thế là cái câu chuyện nó trôi qua, rồi cuối cùng cái ông nói chắc là Long Thần Hộ Pháp muốn thầy không có di chúc cho ai, thầy giờ sẽ làm trì lại đó. Thầy nói cái chuyện quê rồi. Nhưng mà đôi điều chia sẻ nên các vị thấy là có những cái bệnh mà mình muốn sửa không có được. Cái bệnh trời cho nó là cái bệnh muốn làm cái gì cũng gọn, thoáng đãng, sạch. Và đời sống của mình cho phép mình ở dơ nửa tháng tắm một lần, nhưng mà phòng mình phải đàng hoàng. Rất là vui. Đó là câu chuyện. Và mình học được cái điều này từ trong sách thực tập của các vị thiền sư truyền thống Vipassana. Kể chuyện nhưng mà đó là một cách để mình nhắc nhau thế này. Thưa đại chúng, là không gian mình ở nó thoáng đãng, nó sạch, nó tươm tắt, nó không có lượm thượm. Cũng là cách nó yểm trợ cho mình để mình thực tập rất là giỏi. Ví dụ như mình ngồi thiền ở ngoài cái không gian mênh mông giữa núi rừng á, lòng mình nó thoáng đãng. Rồi mình ngồi thiền trong cái nhà kho thì mình thấy rõ ràng là cái năng lượng của sự tu hành nó rất là trì trệ. Nhà của mình cũng vậy đó. Những cái món nhu yếu rất là cần thiết mình để bằng không thì quý vị cứ cho đi. Những cái trang trí lủng củng không cần thiết mình gỡ bỏ. Người ta mang cái lồng đèn loại phố cổ Hội An, người ta tới đây cúng dường mình á, hỏi chép bao nhiêu một cái gì. Thưa thầy, 1,000,000 một cái à, con đặt từ Hội An đem vô à. Mình nói cái này đeo 3 bữa Tết xong rồi gỡ bỏ được không? Nó đâu được thầy, cái này bền lắm đó, 5 năm chưa chắc đâu. Nó ồ vậy hả, thôi đem cúng đem rút lắm á, chùa không có treo. Chùa tôi được thích vậy đó. Và các vị biết là người ta rất thích Đức Quan Âm bây giờ tròn áo tròn giống như cải lương vậy đó. Cái tượng Quan Âm của mình thì dĩ nhiên là làm rất là đẹp, mình sơn toàn màu trắng không. Cái họ đem lên một sắp vậy, mình gắm bằng gì rất là đẹp. Cái họ leo lên tượng Quan Âm mình không buộc tròn phải sao.
Chứ mà chữ tứ.
Cái mình cười, cái Phật tử nói thưa thầy, người ta mặc áo Quan Âm đẹp ghê ha. Nó ừ đẹp á. Cái họ hành hương xong rồi đi, cái mình kêu nó con gỡ xuống đi. Hỏi sao kỳ thầy. Có thầy không ưa con, Quan Âm người ta trong cái tượng có mặc áo rồi mà không làm thêm cái nó rất lượm thượng, tội nghiệp Quan Âm tao. Đem xuống là xếp một chồng, ngày đem cúng dường cho chùa nào đó cúng rồi chứ nhất định là không có mặc áo cho Quan Âm cái kiểu đó. Rồi trước khi mình đi Mỹ, mình hồi xưa chùa mình á ban đất thành từng vực vậy nè để trồng lê nghiêm kiếm tiền. Trước khi mình đi mình nghĩ là càng ngày càng già, những cái lượm thượm càng ngày nó càng cực, cho nên mua đất về cái đổ lại thành một cái đồi thoa thoải rất là tự nhiên, cái thầy đò mua cỏ gì trồng, trồng tùng, trồng cỏ, dựng đá. Trước khi đi kêu đồ tôn thì tử dặn nó, thầy dặn tụi con nhớ nghe, chùa mình đã giữa cảnh trí như thế này, thầy làm cảnh này để cho tụi con đỡ cực nhọc, không có làm cái gì thêm nghe, đừng làm non bộ, đừng có xây dựng, đừng có dựng tượng hết, cứ vậy đó cho nó khỏe cái thân, giữ gìn sạch sẽ trồng cỏ thôi, thoáng đãng tự nhiên và bình thường thì nó rất là đẹp. Và vài điều chia sẻ để thưa đại chúng là mình tu hành cái điều gần gũi nhất là các vị nên sống rồi sống thế nào nó gần với thiên nhiên lại, nên giữ cho cái không gian đời sống mình nó thoáng đãng từ bên ngoài tới bên trong. Nếu bên trong tâm thức mình nó có không gian thì đời sống mình nó sao dễ chịu, thì bên ngoài cũng vậy, nhà không cần rộng thế nhưng mà khéo sắp xếp thì nó rộng, phòng không cần rộng, khéo giữ gìn thì phòng mình nó đủ thênh thang, đủ rộng. Rồi tâm mình cũng vậy, trong cái trái tim nhỏ bé này tuy nó không có bao nhiêu nhưng mà nếu mình khéo giữ lòng mình cho nó mênh mông thế thì lòng mình rất là rộng. Đó là phương pháp tu rất là cạn. Và thực tập điều này được có nghĩa là mình làm được bên ngoài, làm được bên trong, hai điều mà chúng ta nên làm là như vậy. Bây giờ mình đi vào bài này nè, giờ mình đi từng đoạn. Đơn hà có của báo, chôn giấu đã bao đời, xưa nay người chẳng biết, mình ta giữ gìn thôi. Đây nữa mình chép bản chữ Hán cho quý thầy cô đây biên chữ Hán. Cái điều đầu tiên mình chia sẻ đó là chúng ta là chủ nhân của một kho tàng châu báu. Quý vị biết chữ ngoạn này rồi chứ ha? Ngoạn là thưởng ngoạn. Ai mà từng chơi đồ cổ biết cái chữ này. Cụ Vương Hồng Sởn ngày xưa cụ có viết cuốn gọi là Thú Chơi Cổ Ngoạn đó. Thú Chơi Cổ Ngoạn. Và ngày xưa trong những cái món đồ cổ của mình đó, đồ kiểu đó, nó có hai loại. Một cái loại là ở dưới này nó có chữ nội phủ. Nội phủ. Mình giải thích lan man nhiều chữ để trở lại chữ ngoạn châu. Nội phủ tức là đồ xài trong cung đình gọi là nội phủ. Rồi có một loại đồ cổ nữa, ở dưới cái đáy chung của nó là nó ghi chữ nội phủ nè. Rồi có một loại ở dưới nó có cái chữ chữ gì mình quên ha. Có chữ ngoạn này, ngoạn ngọc, ngoạn ngọc. Và người ta so sánh là cái đồ tráng men của Trung Hoa ngày xưa nó đẹp như ngọc, nó trong, gõ nó bon ben, bên này nhìn qua bên kia. Và từ cái thời cái con đường tơ lụa mở ra từ Tây An của Trung Quốc kéo dài qua tới Ả Rập, người ta chuyên chở những cái đồ men sứ này qua tới Trung Đông để bán, và người ta quý nó, gọi nó là ngọc. Và có được một chén, một cái chung bằng sứ trên tay để tưng tiêu, để uống trà là đang thưởng lãm ngọc. Thưởng lãm ngọc, đó là ngoạn ngọc. Rồi giá như mình cầm một cái chung trà thời Tống lên mình uống, mình có ngoạn ngọc không?
Có.
Là sao ngoạn ngọc?
Tại đồ cổ.
Ở Lộc Nguyễn ngày xưa thầy Giác Thanh thì có những cái thú chơi mà mình cũng tập tèn bắt trước rất là vui. Thầy về Việt Nam, hai anh em mới dẫn nhau ra đường. Cái đường hồi xưa nó ở gần quận 4 á. Xưa thì nó bán đồ đồng thôi. Bây giờ thì nó tập trung nó bán đồ men nữa đó. Ra đó tìm bình trà, tìm đĩa, tìm chung. Rồi bữa đó xong mà lò mò trời xuôi đất khiến ra tìm được cái đĩa mai hạt. Mình nói chuyện đồ cổ để các vị thưởng ngoạn đồ cổ trước rồi mình thưởng ngoạn thơ sau ha. Cái đĩa nó vẽ hình cành mai già rồi con hạt. mình dẫn đi mua đồ cổ luôn. Và cái điều đặc biệt là trong những cái món đồ cổ ngày xưa thì cái đó là cái đĩa mà ngày xưa Nguyễn Du đã từng đi qua Trung Quốc đặt hàng đem về Việt Nam. Nó có giá trị lịch sử trong đó cho nên nó rất là mắc. Trong đó nó có hai câu thơ chữ nôm thế này: nghêu ngao vui thú yên hà, nghêu ngao vui thú yên hà, mai là bạn cũ hạt là người quen, mai là bạn cũ hoặc là người quen. Trong này thì mình đọc được mấy chữ thôi. Chữ nghêu này thì trong chữ Hán có, chữ cao thì có, chữ thú thì có, chữ yên hà thì có, mà chữ này mình đọc không được, phải chữ nôm á. Chữ mai thì đọc được, chữ bạn đọc được, chữ hạt đọc được, mấy chữ này đọc không được. Mình nói thì Giác Thanh nói cái dĩa này nó khác chữ Trật, chữ Hán không ra chữ Hán. Ổng nói ồ đọc nghe thử, cái mình đọc chữ bỏ chữ vậy, cái nó ồ có thể đó là cái đĩa mai hạt từ thời nhà Lê, cuối thời nhà Lê, hai anh em mới trả giá thì lần lần nó bán, nó bán 300.000 Việt Nam, rất là rẻ. Nếu nó biết giá trị của cái đĩa này thì nó mắc hơn rất là nhiều. Đã giá xong rồi chê tới chê lui rồi đi về. Thì lúc ngay lúc đó thì thầy Giác Thanh thì không nói cái đĩa đó đĩa mai hạt. Tới chuyện về ông mới nói, nó cái đĩa đó nó có lịch sử như vậy. Cái hôm sau hai anh em mới dẫn ra mua cái đĩa này thì 300.000 Việt Nam khoảng những bao nhiêu, 20 bạc. Về tối đó thầy ngồi thầy ngắm cái đĩa thì không có ngủ. Thầy vốn là người mê đồ cổ, rồi cái mình thức giấc mình mới cười, mình nói là không ai mà không ai mà như thầy. Ông nói Phước Tịnh à, trong cái đĩa này nếu người ta biết thưởng ngoạn thì thưởng ngoạn được cái chiều dày lịch sử nó đi ngang qua đây. Thầy cứ tính là cái bìa đĩa này nó khờ mẻ như thế này thì phải biết là ngày xưa người ta qua Giang Tây người ta đặt những cái đĩa này mang từ Giang Tây về Hà Nội, nó nằm ở trong cung đình đó. Nó là đồ nội phủ mà xài cho vua quan thôi. Rồi cuối cái thời nhà Lê loạn lạc, một số dân nhà giàu từ miền Bắc mới di chuyển vào Huế, di chuyển vào Nam. Rồi từ miền Nam, từ Huế nó mới chạy xuống tới Vĩnh Long. Rồi những năm gần đây những tay đi mua nó mới săn lùng ở các cái miền quê, nó mới mua nó đem về Sài Gòn. Rồi mình mới có cái cơ hội mình ngồi mình rờ nó trên tay, mình ngắm nó trên tay. Thầy cứ nghĩ nó đã qua cái thời gian dày bao nhiêu lâu, nó đã qua bao cuộc tang thương giao biển rồi. Cho nên mình ngồi mình ngắm nó cả đêm mình không thấy chán là vậy. Và từ cái điều đó thưa đại chúng là cổ ngoạn ngày xưa người ta chơi những món đồ cổ không phải là vì nó đẹp, mà vì trong đó nó có giá trị của lịch sử và thời gian đi ngang qua. Ví dụ như đời người mình chừng này tuổi hay là các vị chừng đó tuổi, các vị biết mỗi người là một pho lịch sử rất là dày. Mình thử nhìn lại lòng mình coi, nó ngổn ngang trăm mối. Người càng già lịch sử họ càng dày, cũng có nghĩa là người càng già phiền não càng sâu. Tại vì cái vui buồn của đời người nó chồng chất rất là nhiều. Và ngoạn có nghĩa là ngắm nghía, là thưởng lãm, là như vậy. Và cái bài thơ này nó cho chúng ta một cái chỉ điểm, một cái gợi ý để mình thưởng lãm lại chính hình hài của mình. Mình có hạt châu bên trong mà mình không biết sử dụng nó, không biết thưởng lãm nó. Cho nên cái điều đầu tiên mình đi vào một chữ thôi, tức là chữ ngoạn có nghĩa là thưởng lãm. Thưởng lãm lại chính cuộc đời mình, thưởng lãm hình hài này, thưởng lãm cái năng lực kỳ diệu đang có mặt, đang chôn giấu trong tấm thân này, đó là ngoạn, ngoạn châu. Đơn hà có của báo, chôn giấu đã bao đời, xưa nay người chẳng biết, mình ta giữ gìn thôi. Thưa các vị, chúng ta là chủ nhân của kho tàng châu báu đang cất giấu nơi đây. Thế nào là chủ nhân kho tàng châu báu? Cái cạn nhất như tôi vừa chia sẻ cùng các vị, ví dụ như trong nhà mình mà có ông bà ngoại, đó là kho tàng cổ tích. Mình thử mình gọi coi biết bao nhiêu chuyện buồn vui đi ngang cuộc đời. Tất nhiên nếu người đó họ đời sống mà đủ dày, lòng nhân ái đủ lớn, thì một lời nói, một câu chuyện kể nó đánh động tâm thức người trong gia đình, con cháu họ, làm cho cái tâm hướng thiện nó mở rộng hơn. Cho nên ở mức độ cạn là tự thân của mỗi một người là kho tàng châu báu về đời sống, về giá trị sống trong cuộc đời. Đời người mình mà trải nghiệm đủ dày, đủ phong phú, và đời sống mình có cái khuynh hướng tích cực và hướng thượng, thế thì tự thân đời sống của anh mỗi người đều có khả năng dạy cho người khác rất là nhiều điều kỳ diệu và nhiệm màu. Hồi xưa trong thế giới học đường, người trẻ họ không cho dạy Việt văn. Không biết có phải vậy không? Tôi nhớ như vậy đó. Tại vì dạy Việt văn, dạy cổ văn thường thường phải là người trải nghiệm cuộc đời, có rất là nhiều kinh nghiệm và đời sống mới có thể đứng lớp dạy về bộ môn này được. Lịch sử là một, Việt văn là hai. Đó là những bộ môn nó đòi hỏi những người kia phải rất là dày về kinh nghiệm của cuộc đời. Đó là mình nói chủ nhân kho báu mức độ cạn về đời thường thôi. Và chủ nhân kho báu mức độ sâu hơn là thế này. Trong cái hình hài ngũ uẩn sinh diệt vô thường này, ta có một cái kho tàng cực kỳ quý giá, đó là kho tàng của vô sinh bất diệt. Cái kho tàng châu báu bên ngoài thì người ta lấy được, kho tàng tri thức thì ta có thể truyền đạt được, kho tàng kinh nghiệm của đời sống thì mình trao truyền nó dễ. Nhưng mà cái kho tàng vô sinh bất diệt này, thưa, điều thứ nhất là không ai trộm cướp của ta được. Họ có thể đụng chạm của cải vật chất của anh, đụng chạm hình hài của anh, nhưng mà cái kho tàng vô giá này họ không đụng tới được. Bản thân anh có khi đã qua triệu triệu kiếp luân hồi, anh cũng chưa từng chạm tay vào được cái kho tàng tự hữu của chính anh, trong khi nó là cái gì làm nền tảng rất là căn bản của đời sống của con người. Không có cái kho tàng vô sinh bất diệt bên trong này thì hình hài năm quẩn này không có đứng được. Ta đi tới đi lui, ta nói ta cười, ta buồn ta khổ ta khóc ta than, mọi sinh hoạt của đời người chưa hề rời cái tâm Phật bất động. Cái vô sinh bất diệt này là cái tự hữu của mỗi người. Mỗi một lần thay đổi hình hài là cái cơ hội mình chạm tay được vào cái vùng trời vô sinh bất diệt này. Giống như người ta đổi quan đổi chức vậy đó. Trước khi cử anh đi xuống huyện kia để làm quan, thì vua triệu hồi cái vị kia về lại triều đình, phong cho mũ miệng, cấp ấn tín là mới đi đến cái vùng huyện kia để chăn dân trị nước. Thì mỗi một lần thay đổi hình hài tứ đại là cái cơ hội vô vàng kỳ diệu để anh có thể gặp được cái tự thể bất sinh bất diệt của anh. Thế mà cứ mỗi một lần thay đổi hình hài, ta chưa hề nhận ra được cái vô sanh bất diệt của tự tâm. Tại vì mình cứ nghĩ mình là hình hài này, mình là vui buồn, mình là sự suy nghĩ. Cái tâm thức gắn chặt vào bản ngã đó, cho nên mỗi lần rời hình hài này đi, ta rất là hoảng loạn. Ta kiếm một cái hình hài mới đi chui vô. Do vậy không có trực nhận được cái tự tánh Di Đà của chính mình. Các vị mà đọc Tử Thư Tây Tạng, các vị thấy tuyệt vời. Tử Thư Tây Tạng dạy là người sẽ soạn nhắm mắt, hay là đã nhắm mắt rồi, người thân hãy đến bên tai đọc cho họ nghe, để họ biết là từng cảnh giới sau khi bỏ hình hài này họ phải kinh ngang qua. Họ gặp cảnh giới gì, cảnh giới gì, cảnh giới gì. Họ đừng có hoảng sợ trước ánh sáng chói chang của Pháp Thân Phật. Pháp Thân Phật cũng có nghĩa là Pháp Thân của chính mình. Và đừng hoảng sợ, thì họ có khả năng thể nhập vào cái tự tánh Phật của chính họ, rỗng lặng, mênh mông, chiếu sáng, và triệt tiêu cái con đường sinh tử liền trong cái lúc bỏ hình hài tứ đại này, sửa soạn chuyển tiếp qua một hình hài mới. Đó là cái cơ hội vô vàng tốt lành để người ta có thể thể nhập được. Và từ cái điểm này mình quy trở lại để thấy là Tịnh Độ Tông là một cái phương tiện rất là hay để khai mở cái con đường cho chúng sinh mà nghiệp chướng dãy đầy có khả năng thể nhận được pháp thân là như vậy. Tức là anh chỉ cần niệm Phật miệt mài thôi, và cái lúc mà cận tử nghiệp, tâm đừng hoảng sợ, và cũng đừng có một cái nhu yếu là xin vào một hình hài nào nữa, tức khắc là thể nhập được pháp thân trong cái lúc chuyển từ hình hài ngũ uẩn cũ qua hình hài ngũ uẩn mới. Lúc giữa mé bờ đó có một khoảng hở mênh mông đó thì pháp thân hiển lộ, khéo thì anh thể nhập liền ngay lúc đó. Cái này quý vị nghiên cứu lại tử thư quý vị thấy rất là rõ. Và từ cái điều đó mình dẫn lại một câu chuyện thiền để các vị thấy nó rất là thú vị. Mình không nhớ tên vị thiền sư. Có một vị tăng sĩ tới hỏi: bạch thầy, khi ngũ uẩn này chấm dứt, làm thế nào để biết được con đường biểu hiện của ngũ uẩn sao? Tức là khi hình hài này mất, làm thế nào để con biết là con họ sanh vào ngũ uẩn khác? Thầy nói cho con biết cái dòng nghiệp thức như thế nào để có thể chuyển từ ngũ uẩn này sang ngũ uẩn kia. Thay vì mình trả lời dông dài vận dụng đạo lý để giải thích, vị thiền sư hỏi nhé: ngay nơi ngũ uẩn đang còn, ông thử nói cái gì là ông, nói cho tôi biết. Ông đang kia ngẩn ngơ không biết trả lời thế nào hết. Thiền sư nói: ngay trong hình này đang còn đây, ngũ uẩn sờ sờ đây, ông không biết cái gì là ông, thế thì ông đòi biết cái ngũ uẩn sao thọ sanh như thế nào, làm sao không biết được. Và mình dẫn một vòng dài như thế để trở lại vấn đề, thưa đại chúng, là ngay trong hình hài ngũ uẩn này nó có cái vô sinh bất diệt. Nếu mình khéo thì ngay nơi đang còn sống, đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười, tới lui di chuyển trên mặt hành tinh này, mình nhận ra được nó, mình tập sống được với nó từng phút từng giờ. Thế thì cái điều tất nhiên xảy ra đó là lúc bỏ hình hài năm uẩn này, tự nhiên ta thể nhập vào cái tự thể pháp thân liền, chứ không có hoảng sợ gì cả, chấm dứt ngang cái con đường sinh tử luân hồi liền thôi. Đây là một phương pháp mà người xưa hay là trong truyền thống nhà thiền gọi là trực ngộ, thể ngộ pháp thân, và nhất siêu trực nhập Như Lai địa là vậy. Chỉ cần một bước nhảy thôi là an trú ngay nơi vùng đất Như Lai, cắt được luôn cái dòng chảy sinh tử luân hồi nhiều triệu triệu kiếp. Và cái kho tàng vô sinh bất diệt này, chúng ta mỗi người đều là chủ nhân của kho tàng này. Và đặc biệt một điều là mình lập lại, kho tàng châu báu người ta cướp được, hình hài này người ta đụng đến được, nhưng mà cái kho tàng vô sinh bất diệt này, cái tự có, nó nằm ngay trong hình hài năm uẩn này, không ai cướp được của anh cả, và cũng không ai đụng được vào nó cả. Người ta có thể xúc phạm hình hài anh, người ta đoạn tứ chi anh ra từng mảnh, nhưng mà không đoạn được cái năng lực vô sinh bất diệt này trong tự thể của anh. Tức là cái tâm Phật chiếu sáng, không vì lý do mất một tay, mất một chân, mất một con mắt, vân vân, mà nó bị hao mòn, bị khuyết tật gì cả. Cái đó là cái tự thể vô sinh bất diệt của anh, nó vốn vô sinh và bất diệt, nó hiển hiện trong đời sống hàng ngày. Đó là cái điều lý giải như thế để ta có niềm tin. Bây giờ cái quan trọng là mình làm thế nào mình nhận ra được nó ngay lúc hình hài còn đi tới đi lui đây. Cái quan trọng mà nhận ra được. Bây giờ làm sao nhận ra? Các vị nhớ những công án nhà thiền đó. Thiền sinh đã hỏi thế nào là Phật, các ông mời uống trà đi. Người ta nói là công án, chứ có gì công án đâu. Hoặc hỏi thế nào là Phật, các ông đứng dậy ông đi qua. Hỏi chỉ chừng đó hay còn gì khác nữa, các ông đi trở về. Hỏi thưa thầy, bao nhiêu điều đạo lý thầy đã dạy hết rồi ư? Ông đưa tay, ông đấm lưng, ông nói ta đau lưng quá, ngồi lâu cho nên ta đứng về ta đấm lưng, chứ có gì đâu mà Phật chứ không Phật. Mình nghe giống như là ông đang nói thần chú. Có khó hiểu lắm không về cái chuyện Phật là gì? Thưa đâu có gì khó hiểu. Nếu không có cái tự thể vô sinh bất diệt nằm sẵn trong hình hài anh, thì anh không thể đứng dậy đi được, anh không thể ho han nói cười khạc nhổ được. Ngài Lâm Tế, Ngài có nói một câu rất là dễ hiểu, đó là hình hài tứ đại này thì không biết nói, không biết nghe. Hình hài tứ đại này thì nó không biết đứng đi nói cười. Nếu không có cái tâm Phật sáng chói bên trong của anh thì hình hài tứ đại anh đã nằm thẳng cẳng ra đó, và người ta bỏ nó vô ván, người ta đóng đinh lại, ta đưa đi chôn rồi. Có cái năng lực màu nhiệm vô sinh bất diệt nằm bên trong, cho nên nó dựng được hình hài này đứng dậy. Cho nên âm thanh đồng vọng bên ngoài nó đến tai nó nghe, tất cả sắc màu trình hiện trước mắt nó mới nhận biết được. Nếu không có cái tâm Phật chói ngời bên trong thì làm gì anh có thể nói được, anh nghe được, anh đi đứng được. Nó không rời hình hài năm uẩn anh bất cứ lúc nào. Đó là mức độ cạn về hình thể vật lý. Mức độ sâu hơn, thưa đại chúng, là ta có thể chiêm nghiệm một điều là này vui, này buồn, này hờn, này giận, này bất an, bất cứ lúc nào có những tâm hành nó sinh khởi, đều có cái kho tàng vô sinh bất diệt này nó làm nền, mới có cái vui, cái buồn sinh khởi bên trên. Giống như là tất cả lượng sóng này, nhỏ lớn chạy ngang trên mặt biển, nếu nó không có nằm trên mặt biển thì không thể có cái lượng sóng nào sinh diệt được cả. Tất cả những cái vui buồn sinh diệt sở dĩ nó có mặt là do vì nó được nằm bên trên của cái miền trời kho tàng vô sinh bất diệt này. Mình quên thì mình thấy là sóng, mình nhớ thì mình là nước. Mình quên thì mình thấy là mình là vui buồn, mình chợt nhớ thì sao? Thưa, chợt nhớ thì vui buồn nó đều nằm trọn bên trong của cái nền trời của sự nhận biết tỉnh tại sáng ngời vô ngôn hiện tiền ngay nơi đây. Anh vui, anh buồn, anh hờn, anh giận. Nếu anh thấy mình là vui, là buồn, là hờn, là giận thì anh nổi chìm trong vui, buồn, hờn, giận. Nếu anh đang vui, buồn, hờn, giận mà anh nhận biết vui, buồn, hờn, giận của tôi chứ không phải tôi vui, buồn, hờn, giận, nó là cái sở hữu của tôi, nó là cái sinh khởi trong cái vùng nhận biết của tôi, thì cái chuyện gì xảy ra? Tức khắc là vui, buồn, hờn, giận nó vẫn còn chứ chưa phải nó hết. Thế nhưng bây giờ ta là cái nhận biết vui buồn, người chủ của vui buồn, nhìn thấy vui buồn, chứ ta không phải là vui buồn. Vui buồn nó bị ta thấy, bị ta nhận diện, bị ta gọi tên, bị ta chiếu kiến đó, nói theo ngôn ngữ Bát Nhã. Và khi mình chiếu kiến được, mình nhìn được, tức khắc là năm uẩn là không. Tại sao chiếu kiến rồi năm uẩn là không? Không đây không có nghĩa là nó biến mất trên hành tinh này. Nó vẫn còn hình hài này đi tới đi lui chứ. Nhưng mà không có nghĩa là gì? Không nghĩa là bây giờ ta là cái sự nhận biết, chứ ta không phải là năm uẩn nữa. Năm uẩn là cái dòng chảy của nghiệp thức quá khứ, nó sinh khởi trong cuộc đời, nó biểu hiện lên đây, nó tự do đi lại đứng đi, nó tha hồ làm mọi việc. Nhưng mà ta an trú ngay nơi cái vùng tâm Phật bất động, cho nên sống cả một đời không hề tạo nghiệp. Ta sinh sống như bao người giữa trần thế mà ta không phải là người gây nên nghiệp nữa. Chấm dứt nghiệp ngay nơi đây. Cái đời sống của ngũ uẩn này, nó trả nợ của quá khứ, nó hội nhập vào cuộc đời, nó sinh sống như bao nhiêu con người. Thế nhưng mà bên sau nó có người chủ đang làm gì? Đang nhìn ngắm nó từng phút từng giây. Thế thì thưa đại chúng, là người ta tạt nước vào mặt mình là tạt vào ai? Tại vì hình hài năm uẩn này chứ không phải tạt vào mình. Người ta chửi vào mặt mình là chửi vào ai? Thưa, chửi vào sắc thọ tưởng hành thức chứ không phải chửi vào ta. Ta là cái nhận biết tỉnh sáng, nó nằm bên sau, nó bao trùm. Người ta lấy dao, người ta chém một cái lượng sóng, chém được không? Không. Nước nó vẫn đi tới. Và người thể nhận được tâm Phật, tức là thể nhận được kho tàng vô sinh bất diệt, thì đang trong đời sống hình hài nó vẫn còn bình thường đây. Nhưng mà người đó rút lui về phía sau, an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết tỉnh tại. Chứ người đó không phải là thân, không phải là cảm thọ vui buồn, không phải là cái dòng suy nghĩ miên man. Đành rằng cái dòng suy nghĩ vẫn có nơi người kia, họ vẫn nhìn biết cảnh vật, họ cũng có những cái vui buồn, nhưng ở mức độ cạn, chưa tu tập giỏi thì vui buồn đến với họ, họ lỡ quên, họ cho phép buồn 5 phút thôi. Rồi sau đó thì sao? Buồn của tôi, chứ tôi không có buồn, tôi nhìn được cái buồn. Tu dở thì buồn 5 phút. 5 phút là dở lắm rồi đó. Nói tôi buồn cả ngày, ban đêm tôi mất ngủ vì chuyện giận. Nói thế đó thì người ta cười cho, nó không phải người tu à. Tu trật pháp môn của Phật, tu pháp môn của ông Tám, ông Tư gì chứ không phải tu pháp môn của Phật đó. Cho nên xin các vị nhớ cho là cái kho tàng vô sinh bất diệt này các vị là chủ nhân của chính kho tàng mình. Và mình đang có đây, mình đang sử dụng đây. Ho hen, khạc nhổ, nói nín, cử động gì các vị đều an trú ngay nơi kho tàng bất động các vị để làm mọi việc cho hình hài. Nó không rời ta phút giây nào cả. Cá mà nó rời nước vì cá nó chết. Hình hài này nó còn đứng được trên nhân gian. Vui buồn này nó còn sinh diệt. Sự suy nghĩ này nó còn chảy miên man. Là cái tâm Phật bất động đang làm nền phía dưới để sự có mặt của nó chạy lên trên mặt mà thôi. Mình nhìn ra thế này, mình để cho ý thức của mình nó gắn vào hình sắc, nó suy nghĩ miên man, đó là sát na đầu. Sát na thứ hai là mình đánh mất luôn cái khả năng nhận biết mình đang sử dụng, thì gọi là người hướng ngoại, gọi là người đi vào sáu nẻo luân hồi. Trong lúc nhìn thấy nhưng mà mình không có để cho dòng chảy ý thức này nó chảy miên man, mình an trú ngay nơi sự nhận biết bừng sáng hiện tiền đây. Thế là các vị đang an trú trong cái tâm Phật bất động. Và điều này có dễ làm hay là khó làm? Thưa đâu có khó. Các vị nhìn một vòng này có cái gì che mờ mắt của các vị đâu? Nhìn là nhận biết. Đâu cần mời gọi cái sự suy nghĩ gì mới có thể làm được điều này. Ta nhìn là mắt ta rạng rỡ nhận biết rồi. Và mình đừng có nghe cái từ của thầy Phước Tịnh ổng dùng là rạng rỡ, sáng ngời, tỉnh tại, hiện tiền, một loạt dài những cái tạng từ rồi mình bị xí gạt, không có. Thưa, nó rất là bình thường thế thôi. Các vị nhìn thấy thế này, rõ ràng là mọi người trước mặt ta đã quen thì ta đều nhận biết. Nhận biết đơn thuần, nhận biết hiện tiền, nhận biết lặng lẽ, không có đánh mất mình trong những cái ý nghĩ thì thầm này. Đầu tiên mình mới tập tu, mình chưa có niềm tin với chuyện này. Nhưng mình thực tập lâu dần thì tự nhiên niềm tin mình nó rất là vững chắc. Mình chắc chắn một điều, đây là cái trạng thái tâm Phật bất động của mình đang sử dụng thôi à. Tại vì khi các vị nhìn được như vậy, mời được cái sự nhận biết nó hiện tiền thế này rồi, thì tự nhiên các vị thấy là cái vui, cái buồn của đời người tự nhiên nó giảm rất là nhanh. Rồi mình không có bị biến mất trong những cái trạng thái tâm hành của vui buồn sinh khởi. Càng ngày lòng mình càng nhẹ, không gian tâm thức mình mênh mông. Tự nhiên là đời sống mình nó không còn cô liêu nữa, không còn những cái cô đơn, không còn những cái sợ sệt, những cái lo âu gì cuộc đời hết. Tự nhiên lòng rất là vững vàng, rất là thênh thang. Cái hương vị của sự tu học mình chỉ cần làm thì nói việc thôi, là mình nếm được hương vị ngay à. Phải có khó gì đâu. Mỗi một ngày bao nhiêu cơ hội để chúng ta tu? Bao nhiêu cơ hội? Vô vàn cơ hội. Lúc nào chẳng là cơ hội. Mở mắt là cơ hội. Âm thanh đến tai là cơ hội. Bước một bước là cơ hội. Thưa mình cứ nghĩ là phải tọa thiền một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ mới tu. Thưa một ngày ngồi nhiều lắm là sáu tiếng đồng hồ. Nhưng một ngày nó đâu phải sáu tiếng, nó tới 24 tiếng nữa. Mà mình lợi dụng được cái điều kiện này thì thưa các vị là lúc nào mình cũng tu cả. Đi là tu, đứng là tu, nói là tu, ho hen cũng là tu. Lúc nào chẳng có cái sự nhận biết của các vị có mặt. Mời được cái nhận biết là tu vậy hả? Và tự nhiên tới lúc đó thì ta là người sang trọng như một ông hoàng. Ta giàu có vô cùng. Ta không phải là kẻ tha phương cầu thực nữa. Không phải đi xin chút niềm vui của ai. Không phải sợ sệt van nài bất cứ cái gì cả. Đời sống ta đã đầy đã đủ, là chủ nhân của kho tàng vô sinh bất diệt rồi. Và mình sống được thâm sâu thế này thì chết còn chẳng sợ, huống nữa là sợ cái chuyện chi. đơn hà có của báo, chôn giấu đã bao đời, xưa nay người chẳng biết, mình ta giữ gìn thôi. Chẳng những xưa nay người chẳng biết, mà kể cả ta cũng không biết. Ngày xưa đôi mắt của những thiền sư giỏi hơn chúng ta rất là nhiều. Ngài Tiểu Châu hay là Ngài Lâm Tế gì tôi không nhớ chính xác, Ngài tuyên bố một câu là khách tăng vừa tới cổng ho 3 tiếng là ta biết người đó là gì rồi. Người đó sống được với tâm bất động hay là người đó đang chạy trôi trên tâm sinh diệt, ta biết ngay. Điều này nó cũng là một loại dễ dàng nhận biết chứ không có gì khó khăn cả. Các vị là người có một chút tinh tế. Các vị tiếp xúc với vài người, các vị biết người đó là tâm họ đang sao động bất an hay là tâm họ đang thuần, đang yên. Cái tập khí sân si người đó nhiều hay ít, người đó xử sự như vậy là thật thà, chất phác hay là dùng cái nghệ thuật lấy lòng người, thưa mình biết ngay. Và thông thường người tu, nhất là tu Vipassana, các sư hay dạy cái bài kinh thương yêu đó, phải đọc kinh thương yêu rất là thường xuyên. Tại sao? Thông thường tất cả những cái khóa tu của thiền minh sắc tuệ, và ngày cuối thường thường người ta dạy là mình phải rải tâm từ. Và điều này Đức Thế Tôn đã từng làm từng đêm ạ. Rải tâm từ nhường thấm đại địa. Và mình tu hai điều mình phải cần làm. Một là mình mời gọi được cái năng lượng nhận biết, tức là luôn an trú trong cái tâm vô sinh bất diệt này, phát triển tuệ. Cái thứ hai, ở cái bình diện sinh diệt á, thì mình luôn mời gọi tâm thương yêu có mặt để rải tâm từ. Rải tâm từ nhuần thấm đại địa. Tại vì anh càng tu, tâm thức của anh nó càng bén nhạy, cái sự nhận biết của anh nó rất là tỏ tường, không ai gạt anh được hết á. Nhìn là nhận biết. Người ta nói một lời, ta nhìn bằng đôi mắt, người ta bước một bước đi, thì tự nhiên là mình không cần phân biệt gì hết mà mình nhận biết ngay. Tại vì mình rất là kinh nghiệm trong đời sống tâm linh rồi. Và người xưa gọi là thanh thủy vô ngư, nước trong quá thì không có cá. Cái sự sắc bén của đôi mắt anh, của trí tuệ anh mà nhìn người như thế thì anh lọc lừa thiên hạ, không ai mà dám gần anh đâu. Cho nên các bậc thánh bước vào Phật đạo rồi phải bước lui vào ma đạo là như vậy. Phải đầu tro mặt đất, đầu trần chân đất chở người đó. Như bài thơ của 10 bức tranh nhân trâu đó, anh phải vận dụng cái đời sống của phàm thường như mọi con người để gần gũi con người, để độ con người, và trang bị cho mình cái tâm từ bi để đi vào đời là như vậy. Cho nên hai điều có mặt nơi người tu: một là sống với thể vô sinh, hai là luôn khởi cái niệm từ ái để mới có thể sống giữa nhân gian làm đạo được. Và thưa đại chúng, ta phải trang bị hai cái năng lực của tự tâm như thế, của người tu như vậy, ta mới có thể làm được việc là mở được kho tàng chánh pháp của chính mình, rồi giúp được người khơi mở kho tàng chánh pháp nơi chính họ. Đó là cái con đường mà tất cả những người tu đều phải đi vào. Đơn hà có của báo, chôn giấu đã bao đời, xưa nay người chẳng biết, mình ta giữ gìn thôi. Đó là đoạn đầu của bài Ngoạn Châu Ngâm. Bây giờ mình đi đến đoạn 2. Để mình nói lang thang đó rồi mình thiếu nợ bài thơ này. Đoạn thứ 2 mình ghi lại. Sông núi chẳng cách ngăn, quang minh chiếu khắp cõi, lặng lẽ thường cảm nhiên.
suốt trong không mãi bụi.
Văn bản Hán của nó rất là hay.
Sơn hà vô cách ngại,
sơn hà vô cách ngại,
quang minh xứ xứ thấu,
quang minh xứ xứ thấu,
thể tịch thường đảm nhiên. Câu này rất là hay cho nên mình chép chữ Hán. Thể tịch thường trảm nhiên,
quýnh triệt vô trần khấu. À, Diệu Tịnh chép âm cái này về ta từ điển viết lại. Có được không? Học chữ Hán nửa năm rồi mà.
Sơn hà vô cách ngại, quang minh xứ xứ thấu,
chữ này chữ thấu.
Thể tịch thường trảm nhiên, quýnh triệt vô trần cấu.
Chữ trần này là trần giản thể. Biết chữ giản thể chứ hả? Ở trên là bộ tiểu á, ở dưới là bộ thổ. Đất có chút xíu vậy nè, tức là mãi bụi. Nó có ý nghĩa vậy đó.
Sơn hà vô cách ngại, quang minh xứ xứ thấu, thể tịch thường trảm nhiên, quýnh triệt vô trần cấu.
Ý thức của mình thôi chứ chưa phải là tâm Phật bất động, thì nó đã đi ngang qua núi sông biển cả rất là dễ dàng rồi. Mình khởi ý của mình về Việt Nam thì mình về tới Việt Nam liền trong mấy giây, cái vèo tới nơi. Tôi chỉ cần gợi trong ý thức của tôi về bà cụ tôi là tôi thấy mặt mày và nhăn nhúm của bà ngay không có trốn đường nào khỏi hết. Tôi khởi ý là tôi thấy liền. Nó đi một vòng nửa vòng trái đất trong tích tắc mà thôi. Sơn hà vô cách ngại là như vậy. Quang minh xứ xứ thấu, thưa đại chúng, là cái ánh sáng của nhật nguyệt thì nó không có thể soi tỏ được ở dưới cái chậu mình úp. Ánh sáng nhật nguyệt nó không soi được bên kia hành tinh. Thế nhưng mà cái ánh sáng của sự nhận biết thì nơi nào nó cũng tới cả. Nơi nào cũng tới cả. Dù bên kia nửa vòng trái đất đang bị che, đang tối, thế nhưng mà chỉ cần mình hướng tâm về cái vùng đất nào mình đã từng tới thì các vị thấy nó sáng bừng lên. Đó là mình nói chuyện không gian bên ngoài. Không gian bên trong tâm thức này cũng vậy. Mình quên á, thì này vui, này buồn, này hờn, này giận, này bất an, nó chảy miên man trong dòng tâm thức các vị. Có trời mà nhìn thấy, ai mà nhìn thấy, có phải vậy không? Không ai nhìn thấy được hết. Thế nhưng mà các vị chỉ cần làm một việc là mời cái sự nhận biết các vị về có mặt ngự ngay nơi đó như một không gian mênh mông, thì tất cả những cái niềm vui, nỗi buồn, lo âu, sợ sệt và cái dòng chảy suy nghĩ này tự nhiên nó hiện rõ mồn một. Không cần đèn pin, không cần cái gì cả. Quang minh xứ xứ thấu là như vậy. Thấu bên ngoài, thấu bên trong. Trong cái cuốn tiểu thuyết ngày xưa mà Bùi Giáng dịch Hoàng Tử Bé đó, các vị có đọc cái cuốn đó không hả? Cuốn đó hay á. Hoàng tử từ một cái hành tinh rất là bé nhỏ, hành tinh của ông. Ông nói là mỗi ngày tôi có thể ngắm hoàng hôn chừng mười mấy lần cũng được nữa. Tại vì cái trái đất nó bé nhỏ cho nên ông chỉ cần nhắc ghế tới chút là ông thấy mặt trời nó chiều. Cái mặt trời lặn xong ông nhắc ghế tới chút nữa, cái hành tinh nó nhỏ như vậy. Và không biết ảnh gì, lý do gì ảnh lạc lõng xuống hành tinh này giữa vùng sa mạc. Và ảnh chơi trong vòng một tuần lễ, ảnh muốn về lại quê hương ảnh, ảnh không biết làm sao. Gặp một con rắn, rắn lục lạc. Mà sa mạc thì rắn nó cực độc. Nó chạm nhẹ vô chân là ra đi cách nhẹ nhàng. Hoàng tử thương lượng với nó làm đi giúp cho ta, người ta về lại nhà của ta phía xa. Con rắn nó nói là có thể ông chịu đau một chút, nó không sao, đau nhẹ nhẹ thôi, ta có thể chịu được. Chứ ta không có cách gì đi về lại hành tinh ta hết. Chỉ có cách là ta bỏ hình hài bé nhỏ này, ta đi về bằng ý thức của ta thôi. Rắn nó nói, ồ thế thì tôi vui lòng giúp ông. Nó chạm vô chân hắn, cái hắn ra đi, hắn về lại hành tinh xa. Đó là chuyện vui. Nghĩa là thần thức ta di chuyển trong cõi tinh hà này, ta không thể đi bằng cái hình hài này, ta chỉ đi bằng thần thức thôi. Mà thần thức là gì? Là cái dạng mịn nhất của tâm thức. Tâm thức có những cái tầng thô, tầng thô mà có hình dạng dễ nhận, đó là tầng của cảm thọ vui buồn. Rồi tầng mịn hơn một tí, đó là tầng của tưởng, tức là những hình ảnh suy tư. Tầng mịn hơn nữa, đó là những dòng chảy ý thức này. Rồi mịn hơn nữa mới tới cái tầng của nghiệp thức di chuyển. Và thưa các vị, quang minh chiếu khắp cõi này, ở cái tầng thô đó là tầng ý thức của ta, thì ta có thể dùng ý thức của mình để soi sáng nửa vòng trái đất được. Ta dùng ý thức của mình, ta có thể nhận biết được tâm thức của người kia, nhìn thấy người ta vui, nhìn thấy người ta buồn, nhìn thấy người ta sầu não bất an, là mình nhận diện được là nỗi buồn đó xuất phát từ đâu. Bắt mạch được người kia buồn là vì lý do gì? Thiếu tiền, thiếu gạo ư, vân vân. Rồi quang minh chiếu xứ xứ nữa là thế này, thưa, mình lui về cái phần thâm sâu nhất của tâm, an trú ngay nơi sự nhận biết, tức khắc là tất cả những cái cảm thọ cạn bên ngoài đều bị các vị nhận diện cả. Và khi ta là ánh sáng của sự nhận biết ấy, thế thì các vị nghĩ coi là ai nhốt mình được trong một cái dung lượng nào đâu. Bình thường tâm của mình mà vui mà buồn thì mình còn thấy không gian của lòng nó chật chội. Nhưng mà khi tâm các vị mà rỗng lặng mênh mông rồi thì không gian lòng của các vị không có chỗ, không có biên tế, không có mé bờ. Và cái gần gũi nhất để ta có thể cảm nghiệm được điều này, chưa cần an trú tâm được ngay nơi cái thể bất động của tâm Phật vô sinh. Khi nào lòng các vị mà đầy hạnh phúc thì các vị nói cho tôi nghe là lòng các vị mới lớn. Rõ ràng là nó rất là rộng, rất là mênh mông. Còn khi nào mà lòng các vị phiền não, giận tức, bất an thì các vị nói cho tôi nghe cái lòng các vị bao lớn. Nó chật lại, nó hẹp lại, nó co lại, năng lượng đời sống mình nó thu lại. Khi lòng mình rạc rào yêu thương và tràn đầy hạnh phúc thì các vị thấy nó mênh mông vô cùng. Và cái năng lượng của niềm vui, của hạnh phúc tự nhiên nó rạng ngời, nó tỏ chiếu, nó đánh động vào tâm thức người kia. Và từ cái kinh nghiệm này, thưa các vị, quang minh chiếu khắp cõi nghĩa là khi mình an trú tâm được ngay cái thể nhận biết hiện tiền, ngay tâm Phật bất động của mình, thì ở mức độ cạn là tự nhiên các vị mang được ánh sáng giác ngộ, các vị tác động vào tâm thức của người đối diện rất là dễ. Các bậc thầy lớn, các cái vị mà có lòng từ lớn, mình đến là tự nhiên mình cảm nhận được cái năng lượng yêu thương của các ngài, năng lượng yên bình của các ngài. Ngài Đạt Lai Lạt Ma, ngài đến ngài tổ chức khóa tu ở một khách sạn kia. Một sáng nọ trước khi đi vô cầu thang, ông dừng lại bên cạnh một cô gái người Mễ, hỏi chứ cô tên gì, cô ở đâu. Câu hỏi rất bình thường thế thôi. Cô nói dạ thưa con tên này, con là người Mexico, vân vân. Cái hôm sau ngài sửa soạn đi vô thang máy thì thấy hai bên sắp một hàng vậy, đâu ba người. Người ta truyền miệng nhau là cái ông đó, không biết ông là gì. Tự nhiên ông hỏi mình một câu, cái cả ngày đó mình cảm thấy là cuộc đời nó thay đổi ngay, nó rất là vui. Không có một cái buồn nào nó đậu lại trong tâm thức được. Và một tuần lễ ông sống nơi đó, cứ mỗi một ngày cái hàng nhân viên khách sạn nó nối dài thêm một chút. Và tới ngày cuối thì người ta sắp một hàng dài thế này trước khi ông vô cầu thang, để làm mỗi việc là để đón ông đi ngang, để cười với ông thôi. Và tự nhiên người ta bảo nhau là chỉ cần nhìn ông một lần, chỉ cần ông đi ngang qua là năng lượng yêu thương yên bình nó tỏ rộng, nó đánh động tâm thức của chính mình. Thế đó, thưa đại chúng, là ta ăn trú được ngay tâm Phật bất động của ta rồi, thì các vị sẽ thấy là lòng các vị tự nhiên nỗi buồn, lo âu, bất an nó muốn đậu lại, đậu không có được. Nó muốn ghé lại thăm, thăm không có được. Không có cách gì làm cho người kia buồn được cả. Họ luôn an trú trong cái vùng trời sáng ngời thế này. Quang minh chiếu khắp cõi, lặng lẽ thường tạm nhiên, suốt trong không mãi bụi. Cái câu lặng lẽ thường tạm nhiên này nó rất là hay nha. Cái câu thơ của ngài Quyền Giá,
mà mình thuộc lòng bao nhiêu năm nay mà mình dẫn tới dẫn lui hoài. Đó là câu bất ly đương xứ thường trạm nhiên, mít tức tri quân bất khả kiến. Bất ly đương xứ thường trạm nhiên, tại vì nó có chữ trạm nhiên, cái tự nhiên mình nhớ lại chữ cũ thôi. Mít tức tri quân bất khả kiến. Bất ly đương xứ là nó không có rời ngay đây, ngay nơi thân tâm này, ngay nơi chỗ đứng này, ngay nơi anh đang hít thở đây, nó có mặt ngay nơi anh, nó không rời lúc nào cả. Nó thường lặng lẽ tỉnh tại hiện tiền. Nhưng mà khi anh tìm thì biết rằng anh không thấy rồi đó. Tại sao? Tìm tức là mình trả ra ngoài, mình khởi ý là mất. Không khởi ý, anh cứ ăn trú ngay nơi sự nhận biết hiện tiền thì anh đang sống được trong cái trạm nhiên thường hằng bất động của tâm, ngay nơi tâm Phật bất động hiện giờ anh đang sử dụng đây. Nhưng mà khi anh khởi ý nghĩ là cái tâm Phật của tôi ra làm sao, thì liền tức khắc là anh đã rớt vào cái vùng trời của suy nghĩ miên man rồi. Nhưng có một điều giải thích thêm nữa, khi anh hỏi một câu là tâm Phật bất động của tôi như thế nào, hỏi một câu nhưng mà lúc bấy giờ anh vẫn còn an trú ngay nơi sự nhận biết và câu hỏi nó hiện lên như một đám mây hiện ra trong bầu trời, anh vẫn là bầu trời mà câu hỏi chỉ là mây thôi. Tức là câu hỏi ấy nó có khởi lên, nhưng mà khởi lên bị cái sự nhận biết của anh đang bao trùm, đang chiếu sáng. Thì thưa, dù có hỏi nhưng cũng vẫn không đánh mất cái trạng thái trạm nhiên thường hằng. Người ngộ đạo rồi, nhận ra tâm Phật bất động rồi, không có nghĩa là triệt tiêu hết mọi cái ý thức suy nghĩ. Có thể họ vẫn suy nghĩ bình thường, thế nhưng nó khác mình ở chỗ là thế này. Ở chỗ là sự suy nghĩ nó vẫn hiện khởi, nhưng mà họ không phải là cái suy nghĩ. Họ là người nhận biết cái suy nghĩ. Sự suy nghĩ nó chảy bên trong tâm thức của họ như những hạt bụi đang bay lao sao. Họ là không gian để cho hạt bụi bay, chứ họ không phải là hạt bụi. Còn mình thì khi có sự suy nghĩ, mình là sự suy nghĩ. Khi có cái buồn, cái vui thì mình đồng hóa mình vào buồn và vui, khác nhau chút xíu thôi. Cho nên mình bị đầy đọa khổ sở. Còn người xưa, người nhận ra được đạo rồi, khác mình ở chỗ là bụi vẫn còn bay, thế nhưng mà họ là không gian để cho bụi bay. Sự suy nghĩ, sự vui buồn có thể hiện khởi trong tâm, nhưng họ là cái nhận biết, chứ không phải là cái vui buồn và cái suy nghĩ, khác nhau chút xíu thôi. Họ luôn lui về một chút, họ luôn an trú ngay để sự nhận biết, cho họ không có liền cuộc sống họ vào cái suy nghĩ, cái vui buồn. Thế thôi. Lặng lẽ thường trạm nhiên, thưa đâu có lúc nào thiếu. Nó đang thường hằng vĩnh tại, lặng lẽ hiện tiền. Các vị đang sử dụng đây, các vị ngồi, các vị đi, các vị đứng, thậm chí các vị đi tắm, các vị đi rách rung vân vân, không lúc nào rời. Có lúc nào Phật rời ta đâu. Ngài Bạch Ẩn, Ngài khai thị cho một số mấy bà già. Ngài nói là các vị niệm Phật mà lúc nào ánh sáng của Đức Phật soi tỏ sáng ngời, thì ngay lúc đó hiện thân các vị là A-di-đà. Các vị đừng rời Phật lúc nào hết. Đầu tư toàn bộ năng lượng của thân tâm các vị cho mỗi một chuyện tu tập, và lúc nào cũng làm cho ánh sáng A-di-đà bừng lên hết, thì tự thân các vị có thể thành Phật được. Và nói chuyện nó dễ và làm được. Một hôm bà đang nấu nướng, cái bà thấy tự nhiên lòng bà bừng sáng. Bừng sáng nó là một cái từ ẩn dụ, nhưng nói cho chúng ta biết là an trú ngay cái tâm Phật bất động thôi, chẳng có gì lạ. Cái bà tới bà thưa Ngài Bạch Ẩn mà nói con thấy Đức Phật Di Đà thanh tịnh chói ngời. Ngài Bạch Ẩn nói chói ngời luôn cả thân tâm bà ư? Nói dạ thưa chói ngời. Ngài nói thế thì cái thùng phân nhà bà Phật Di Đà có phóng qua không? Cái bà tới bà
thụi vô ngực ngài Bạch Ẩn, ngài nói cái ông già này chưa có ngộ đạo nè, chưa có thấy Đức Di Đà nè, cho nên ông mới hỏi cái câu kỳ cục như vậy. Và thưa đại chúng, đó là cái trạng thái thường trạm nhiên ta sử dụng hàng ngày. Và xin các vị nhớ cho là ta đang an trú ngay cái tâm Phật bất động, ta muốn trốn cũng không trốn được. Tâm Phật là cái gì nó tự có trong ta, ta chối bỏ, ta quay lưng, ta chạy trốn, nhưng mà chạy bất cứ nơi nào các vị không có chạy được khỏi tâm Phật bất động của các vị. Kể cả lúc mà ta rời hình hài này rớt xuống địa ngục, tâm Phật bất động cũng có mặt với các vị. Nếu không có cái tự thể thường trảm nhiên, thế thì không có một sinh linh nào tu thành Phật được cả. Do vậy, cho nên nếu các vị là những người biết thương quý đời sống của chính mình, hãn hữu bình sinh mới có được một hình hài, thì ta không có nỡ cô phụ cuộc sống của chính mình trong hiện đời, làm mọi việc nhưng nhớ rằng không có gì trên đời này quý bằng con đường tu cả. Hãy quay về chính tự thân, tìm cho ra cái gì là Phật của chính mình để sống. Mọi cái đều đến và đi. Chúng ta đã từng học một bài như nước chảy qua cầu đó, mọi cái đều đi qua hết rồi. Chỉ có cái còn lại đó là tâm Phật bất động của các vị, nó ở lại với các vị. Và mình dành cái đời sống của mình một chút để chăm sóc sức khỏe, và trọn vẹn cái đời sống để chăm sóc cho tâm Phật bất động của mình. Nó là cái vĩnh hằng nhất, quý nhất, kho báu của chính chúng ta. Và nếu mình không khéo thì một đời trôi xuôi, rồi cơ hội để mình gặp đạo, mình tu rất là khó. Là dường như 4 giờ rồi. Mình thấy quý Phật tử đi ra rồi. Thưa, tại vì quý thầy đây còn phải tụng kinh nữa, hôm nay mình phải nghỉ. Thôi xin cảm ơn quý thầy cô, quý Phật tử. Và mong rằng các vị hãy ngâm cái bài Ngoạn Châu Ngâm này, để nhớ là ta là chủ nhân của kho tàng châu báu. Và bài thơ này, chữ Hán của nó rất là hay, để có dịp lần học sau mình chép chữ Hán cho quý thầy cô đây học. Ở đây có Phật tử đông cho nên mình sợ mất thời giờ các vị. Mình chép bản chữ Việt.
Thầy còn thiếu nợ hai câu sao thì khi nào phải trả?
Ồ. Còn hai đoạn sau nữa. Dạ. Ở lần học sau.
Tuần sau là tuần thứ ba.
Dạ, tuần sau là thầy trả lại thì dạ.
Tuần thứ ba mình trở lại nữa hả?
Dạ, là tuần tới á.
Tuần tới á.
Thú thật là Lộc Quyển đang có mấy tháng tu á, nay mình trốn trại đi á.
Tuần này là bù lại cái tháng ngày nghỉ rồi. Không có tính. Sao?
Tới là Lộc Quyển
khóa tu người Việt.
Có nhiều giáo thọ rồi.
Thú thật là trong những ngày khóa tu lớn thì mình lại là người rảnh rang nhất. Mình trốn trại suốt à. Mình ở nhà không làm chi, nhưng mình đi thì coi nó chướng. Thôi tuần sau nữa được không? Tuần thứ tư được không? Dạ. Chứ tuần thứ ba thì khóa tu người Việt mà mình đi nó kỳ. Nó rất là khó coi. Chỉ vậy thôi. Chứ còn ở nhà thì mình cũng núp ở trong nhà trốn mất tiêu à. Dạ. Một tháng đi theo sư ông qua Colorado nhưng mà mình đâu có thể làm chi. Pháp thoại cũng trốn. Pháp đàm cũng trốn. Chỉ có cái hừng sáng đi lên đứng trình diễn. Người ta hát tiếng Anh mà mình hát tiếng Việt, mình hát đâu có được, cho nên mình đứng chắp tay, núp sau lưng mấy ông thầy Tây ông cao vậy nè. Không ai thấy mặt mình hết. Rồi trốn về làm việc của chính mình thôi. Và khóa tu người Việt thì mình trốn kỳ ở nhà, phải không? Dạ. Yeah. Mời đại chúng đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử.